Thì chỗ này mới là chỗ khó hiểu đó. Thừa mà không có thừa gì hết, tức là sao? Mình là kẹt. Kẹt là thanh văn thừa, duyên giác thừa, không? Phật thừa, phải không? Gọi là tam thừa, hoặc là ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, phải không? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Đó, mình cứ lo phân biệt mấy cái thừa thừa đó hoài, rồi cái là phân biệt đó rồi mới chia chẻ. Chia chẻ hơn thua. Tôi là tu đại thừa, anh tu tiểu thừa, phải không? Rồi hoặc là cái người tiểu thừa thì nghe nói là mình là tiểu thừa, cái người kia là đại thừa, cái thì tự ái, tiểu là nhỏ. Rồi cái thì mới đả kích trở lại. Thì vậy rút cuộc rồi nghe là lẫn quẩn trong đó, rồi đả kích, rồi chê trách nhau, rút cuộc rồi cũng không có thừa nào hết. Không có biết chỗ nào tu hết, chỉ là nghĩa là phiền não thôi, nuôi lớn cái bản ngã thôi. Cho nên ở đây người nói tất cả chỗ nào cũng là chỗ thừa hết, mà không chỗ nào để thừa hết. Tức là sao? Đây là ngài nhấn mạnh đó, chỉ có một tâm chân thật thôi, giống gì khác. Rốt cuộc là chỉ một tâm chân thật thôi. Nghĩa là mình thanh văn thì cũng là để sống trở về cái tâm chân thật đó thôi. Duyên giác cũng là sống trở về cái tâm chân thật đó thôi. Và Bồ Tát cũng để sống trở về cái tâm chân thật đó thôi. Và Phật thừa cũng là để sống trở về tâm chân thật đó mà trọn vẹn vậy thôi. Thì cũng chỉ một tâm chân thật đó thôi, chứ đâu có gì khác. Rồi bỏ cái chỗ gốc này rồi cứ y cứ ở trên cái thứ lớp rồi phân biệt. Cho nên rồi đó là kẹt cái thứ lớp. Ở đây mình vượt qua mọi thứ lớp hết, chỉ nghĩa là sáng tỏ trở lại cái gọi là một tâm chân thật đó thôi, là vượt ngoài các thừa hết. Thì đó gọi là tối thượng thừa, bởi vì nó không còn có thứ lớp. Vì vậy cho nên là Kinh Pháp Hoa mới nói là chỉ một thừa này là thật, có hai chẳng phải chân á. Chỉ một việc này thật thôi chứ có hai chẳng phải chân. Chỉ một việc này đó là một cái, đó là một cái việc chân thật đó thôi. Còn nếu có hai thì dù cho nói thừa này thừa kia gì đó thì cũng đều là chưa phải chân thật. Tâm thể đằng sau có, nó có thứ lớp. Tâm thể đâu có thứ lớp là thừa này thừa kia. Thứ lớp là chỉ là tạm đặt thôi. Cho nên hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái ý nghĩa mà Phật muốn dạy đây, là để cho mình phải quên cái niệm thứ lớp đó. Đây thì ngài nói tiếp: nhược nhân tri lục căn bất thật, ngũ uẩn giả danh, biến thể cầu chi tất vô định xứ, đương tri thử nhân giải Phật ngữ. Kinh văn: ngũ ấm quật trạch danh thiền viện, nội chiếu khai giải tức đại thiền môn, tức đại thừa môn, khả bất minh tai, bất ức nhất thiết pháp, nải danh vi thiền định, nhược liễu thử ngôn giả, hành trụ tọa ngọa giai thiền định, tri tâm thị không danh vi kiến Phật, hà dĩ cố thập phương chư Phật giai dĩ vô tâm, bất kiến ư tâm danh vi kiến Phật, xả thân bất lận danh vi danh đại bố thí, ly chư động định danh vi đại tọa thiền, hà dĩ cố phàm phu nhất hướng động, tiểu thừa nhất hướng định, vị sức quá phàm phu tiểu thừa chi tọa thiền danh đại tọa thiền. Nếu mà người biết được sáu căn chẳng thật, năm uẩn là giả danh, khắp thân mà cầu đó, tức là khắp thân mà cầu nó, quyết là không có chỗ cố định, tức là nhất định, nhất là không có, ắt là không có chỗ cố định, thì phải biết cái người này là tỏa hiểu được cái lời Phật. Kinh nói hang ổ năm uẩn đó gọi là thiền viện, rồi bên trong mà chiếu soi nghĩa là tỏa hiểu đó, thì tức là chiếu soi mà tỏa hiểu hay là cởi mở rõ ràng đó, thì tức là cửa đại thừa. Thì há chẳng có sáng tỏ sao? Chẳng nhớ tất cả pháp, chính gọi là thiền định. Nếu rõ lời này, tức là nếu mà người mà rõ được cái lời này thì đi đứng ngồi nằm đều là thiền định. Biết tâm là không gọi là thấy Phật. Tại sao? Mười phương chư Phật đều do không tâm, chẳng thấy nơi tâm gọi là thấy Phật. Xả thân chẳng có tiếc thì gọi là đại bố thí. Còn lìa các động định gọi là đại tọa thiền. Tại sao? Phàm phu thì một bề động, còn tiểu thừa thì một bề định. Gọi là ra khỏi cái gọi là cái tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa thì gọi là đại tọa thiền. Ở đây thì ngài nói rõ lại, nếu người mà biết được sáu căn là chẳng thật, năm uẩn là giả danh á, khắp cả thân này mà tìm nó thì ắt là không có cái chỗ mà nhất định á, thì phải biết cái người này là hiểu được lời Phật. sáu căn chẳng thật là sao, rồi năm quẩn giả danh là sao. Đó, phải biết cho rõ, đây là biết bằng chính cái trí tuệ của mình, chứ không phải là biết mà theo cái hiểu mà của thông thường, tức là cái hiểu trên chữ nghĩa. Bởi vì nghe nói sáu căn chẳng thật, năm quẩn giả danh thì ai cũng biết rồi, không? Nhưng cái biết đó là cái biết trên chữ nghĩa, mà đây phải biết bằng chính cái trí tuệ của mình á cho rõ ràng. Bởi vì sao sáu căn không thật? Đây là phải xét cho thấu, tất nhiên là mình trong khi mà ứng dụng công phu đó, xét cho thấu rõ sáu căn nó chẳng thật là sao, nó không thật. Năm quẩn nó giả danh là sao, nó giả danh. Bởi vì sáu căn á là nó đồng một cái thể giác thôi, chung gì khác hết. Sáu căn này nó đồng một thể giác thôi, nhưng mà vì mình đã mắc kẹt ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, cho nên nó thành ra sai biệt. Chứ chỉ một thể giác mà rồi nó mắc kẹt nơi sáu căn, cho nên thành ra thấy, nghe, hiểu biết nó riêng biệt. Cho nên rồi mắt thì không thể nghe được, tai thì nó không thấy được. Còn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói là sao? Người mà được chứng được viên thông rồi á thì dùng lẫn nhau được, phải không? Gọi là sáu căn mà hữu dụng đó, nghĩa là sáu cái là dùng mắt thấy cũng được, dùng mắt nghe cũng được, tai thấy cũng được. Thì mấy vấn đề nghĩa là chuyện đó tưởng đâu chuyện xa lạ, nhưng mà mình có kinh nghiệm rồi mình thấy rõ, thì lẽ thật ngay đó mình thấu suốt rồi thì dùng được ngay đây. Bởi vậy mà chứng đạo ca có cái đoạn mà học qua rồi, mấy vấn đề học qua còn nhớ không? Tâm thị căn, pháp thị trần, phải không? Tâm thị căn, pháp thị trần đó, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thị hiện, tâm pháp song vong tánh tức chân, phải không? Nghĩa là tâm là căn, pháp ấy là trần, cả hai đó như là cái vết mà nó đóng trên gương, tức là trên gương nó có cái vết này đó. Rồi vết nhơ trừ sạch thì ánh sáng hiện, tâm pháp cùng quên thì tánh tức chân. Nói căn nói trần đó thì ngài nói là tâm là căn gì hết đó, căn là từ tâm bên trong, trần là pháp bên ngoài, không? Thì vậy là căn trần hay là tâm pháp, hai cái nó đối nhau. Nghĩa là trong một cái thể giác này mê mờ cái thể chia thành hai, có tâm có pháp, tức có trong có ngoài. Thành ra rồi á, giống cả hai giống như cái vết mà đóng trên gương rồi đó. Khi mà thấy có hai rồi thì có trong có ngoài rồi, thành ra có vết rồi, tức là có đối đãi, cho nên gọi là giống như cái vết.